kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật của chương trình phát thanh nguồn sống. Thờ phượng Chúa là bổn phận quan trọng cao quý nhất và là nhu cầu thiết yếu của cơ đốc nhân. Chúng ta được Chúa cứu rỗi trước hết là để tôn thờ Ngài. Trong giờ thờ phượng, chúng ta được đưa vào sự hiện diện vinh diệu của Chúa để tôn thờ ba ngôi Đức Chúa Trời, dâng lời cảm tạ, dâng tiếng ngợi khen, cũng như hướng trọn cả tấm lòng và tâm trí để chiêm nghiệm, suy gẫm lời Chúa. Nguyện xin Đức Thánh Linh dùng chương trình này bồi dưỡng tâm linh và ban nhiều phước lành cho cuộc sống mỗi chúng ta.
Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời lớn bay duy Ngài, quyền thế vô cùng. Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời duy Ngài đại năng.
Kính thưa quý ông bà anh chị em, trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay, chúng ta tiếp tục loạt bài suy gẫm lời Chúa trong sách Công vụ các sứ đồ, ôn lại lịch sử hơn 3 thập kỷ đầu từ khi Chúa cứu thế Giê-xu hoàn tất chương trình cứu rỗi nhân loại bằng cái chết hy sinh hiến tế trên thập hình. Ngài phục sinh, thăng thiên về trời và ban Đức Thánh Linh giáng xuống đáp đậu trên các môn đồ tại Jerusalem trong lễ ngũ tuần. Qua sự vận hành của Đức Thánh Linh, Hội Thánh được thành lập, phát triển, tăng trưởng và lan rộng khắp đế quốc La Mã. Từ đó cho đến nay, khi có người nghe tin mừng cứu rỗi, ăn năn tội, tin nhận Chúa cứu thế Giê-xu, thì tức khắc Đức Thánh Linh ngự vào ở luôn trong những người tin nhận Ngài. Đức Thánh Linh ngự vào để tái sinh, đổi mới, thánh hóa, soi sáng, hướng dẫn, ban ân tứ phục vụ trong Hội Thánh, thôi thúc làm chứng nhân cho Chúa, cũng như kiên trì đào tạo môn đồ, góp phần hoàn thành đại mạng lệnh. Kỳ trước, chúng ta đã học trong Công vụ các sứ đồ chương 18 câu 1 đến câu 22, ghi lại cơ hội sứ đồ Phaolô giảng về Chúa cứu thế Giê-xu tại thủ phủ triết học Hy Lạp là thành Aten, cho những người Hy Lạp sống tại đây là những người đầy kiêu hãnh về truyền thống văn học của họ. Hôm nay, chúng ta tiếp tục học sang Công vụ các sứ đồ chương 18, câu 23 đến câu 28, chương 19 câu 1 đến câu 12 để thấy khía cạnh chiêu mộ và đào tạo nhân sự song song với việc giảng đạo và dạy đạo là chiến lược quan trọng trong công cuộc truyền giáo toàn diện nằm trong sứ vụ thi hành đại mạng lệnh. Bây giờ xin chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện. Kính lạy Cha rất nhân từ của chúng con là Đức Chúa Trời toàn năng. Trong danh tôn quý của Chúa cứu thế Giê-xu, chúng con cùng hiệp thông trong Đức Thánh Linh, xin Cha ban cho mỗi chúng con tấm lòng được khai mở với tâm hồn bình an để cùng suy gẫm Kinh Thánh là lời hằng sống của Cha. Cầu xin Đức Thánh Linh trong thì giờ này khai sáng tâm trí chúng con, ghi khắc vào lòng chúng con chân lý và nguyên tắc sống thánh khiết, công chính, khôn ngoan, đồng thời ban cho chúng con năng lực để có thể tuân giữ và làm theo lời Ngài. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa cứu thế Giê-xu. Amen.
Chúc cho đấng ngồi trên ngôi cùng chiến con được người khen tôn quý vinh hiển và thiên phép cho
bây giờ chúng ta cùng hòa lòng suy tôn ca ngợi Chúa qua thánh ca Vì sao tôi ca ngợi và Người khách Galilê.
Kín sâu trong lòng trào dậy niềm vui, Giê-xu giải phóng được thứ thái, vang lên thanh âm ca ngợi danh Ngài, hân hoan khi tâm hồn thanh khiết. Vì sao tôi say sưa Chúa Giêsu? Lý do nào khiến tôi theo Ngài? Ngài là tình yêu thu hút trong tôi, chính Ngài chết thay cho tôi. Thoáng xem nhân từ dịu niềm nơi Chúa, tâm hồn chiêm ngưỡng đầy hoan hỷ khi trong Giêsu một lần gió bật, bao nhiêu tươi vui tràn ngây ngơ. Vì sao tôi say sưa Chúa Giêsu? Lý do nào khiến tôi theo Ngài? Ngài là tình yêu thu hút trong tôi, chính Ngài chết thay cho tôi.
Đêm trong mơ chậm chân tôi đứng ngắm xem xa xa biển hồ đẹp xinh sóng vỗ, đám đông đi trên đường lòng sung sướng hát ca đón khách xa từ miền Galilee. Tôi thấy có kẻ kia lúc mới sinh ra mù loà, anh được nhìn xem ánh sáng. Tôi thấy xưa đám đông người què cất bước đi nhờ quyền phép người khách ta đi lề. Lời yêu thương kia trọn đời tôi có dám quên, mắt Chúa nhân từ nhìn tôi chiếu mê, thấy tôi trong ô tội mà lòng Chúa xót xa đến chân thầy tại đôi Gô-tha. Tay Chúa có vết thương vây dù đâm bên mình, Ngài bảo tôi vì con ta chết thế. Bỗng biến đi nhờ quyền phép người khách ta đi về. Xin cho tôi cứ luôn yêu mến Ngài mãi thôi. Giêsu yêu thương dịu dàng nhân trong bão tố, những nguy nan trong đời từ nay sẽ lướt qua với khách xa từ miền Galilee. Vì Chúa phán với tôi đi muôn người giao truyền về tình thương Ngài cho dân khắp cho tôi cứ luôn yêu mến Ngài mãi
Bây giờ xin chúng ta cùng nghe phần kỹ thuật của sử gia Luca trong công vụ các sứ đồ chương 18 câu 23 đến chương 19 câu 12, viết tiếp về hoạt động của sứ đồ Phaolô và đồng bạn, không chỉ truyền giáo và giảng tin lành, nhưng còn chăm sóc, gây dựng, củng cố đức tin các tân tín hữu và chiêu mộ, kết nạp, đào tạo nhân sự. Luca viết, người ở đó ít lâu, rồi lại đi, trải lần lần khắp trong xứ Galilê và xứ Phi-ri-gi, làm cho hết thảy môn đồ đều vững lòng. Bây giờ có một người Do Thái tên là Apollo, quê tại thành Alexandria, có khẩu tài và hiểu kinh thánh, đến thành Epheso. Người đã học đạo Chúa, nên lấy lòng rất sốt sắng, giảng và dạy kỹ càng những điều về Chúa Giê-xu, dẫu người chỉ biết phép báp têm của răng mà thôi. Vậy, người khởi sự giảng cách dạn dĩ trong nhà hội, Perisin và Aquila nghe giảng, bèn đem người về với mình, giải bày đạo Đức Chúa Trời càng kỹ lưỡng hơn nữa. Người có ý định sang xứ Achai thì anh em khích lệ và viết thư gửi dặn các môn đồ phải tiếp đãi người tử tế. Khi tới rồi, người được nhờ ơn Đức Chúa Trời giúp ích cho những người đã tin theo, vì người hết sức bẻ bác người Do Thái giữa thiên hạ, lấy kinh thánh bày tỏ rằng Chúa Giê-xu là Chúa cứu thế. Đó là công vụ các sứ đồ chương 18, câu 23 đến câu 28. Chăm sóc và dạy đạo là hai mục vụ thiết yếu tiếp nối sứ vụ truyền giáo. Không ai sinh con rồi bỏ mặc, không nuôi, không dạy. Một người sau khi quyết định tin Chúa mà không được chăm sóc và dạy đạo sẽ rất khó tồn tại. Hoặc giả nếu tồn tại thì lâu năm về sau sẽ trở thành nan đề cho cả cá nhân lẫn cộng đồng. Chúng ta có thể thấy hình ảnh này qua những đứa con thất bại trong gia đình vì thiếu nuôi dạy hay nuôi dạy sai lầm, không đúng cách, không chu đáo. Những ý chính trong phân đoạn Kinh Thánh trên liên quan đến mục vụ chăm sóc và dạy đạo. Như trong chương 18 câu 23, người ở đó ít lâu rồi lại đi, trải lần lần khắp trong xứ Galati và xứ Phi-ri-gi, làm cho hết thảy môn đồ vững lòng. Câu 26, vậy người, tức là Apollo, khởi sự giảng cách dạn dĩ trong nhà hội. Perisin và Aquila nghe giảng, bèn đem người về với mình, giải bày đạo Đức Chúa Trời cho càng kỹ lưỡng hơn nữa. Phần kỹ thuật trong câu 26 ở trên ghi lại một sứ vụ quan trọng mà người đảm trách một cách tự nguyện và đầy tinh thần trách nhiệm là vợ chồng ông bà Aquila và Perisin. Apollo là một thầy giảng có kiến thức và khẩu tài, tuy nhiên chưa đủ kinh nghiệm cũng như chiều sâu trong Chúa và lời Ngài. Ông bà Aquila Perisin nghe Apollo giảng và nhận ra điều ấy, đã quyết định mời Apollo về nhà mình để có cơ hội và thời gian trang bị thêm. Đây là một mẫu trang bị rất hữu hiệu, đòi hỏi bén nhạy, hy sinh, sẵn lòng dành thì giờ và tâm huyết để đào tạo nhân sự, không vì lợi lộc hay danh tiếng riêng, nhưng tất cả vì lòng yêu mến Chúa, vì sứ vụ giao truyền tin lành, cứu người hư vong và hoàn thành đại mạng lệnh. Điều cần ghi nhận là nhà truyền giáo Apollo rất khiêm nhu, có tinh thần sẵn lòng học hỏi, vì dù có ân tứ và tài năng, nhưng đã sẵn lòng chân thành về nhà học thêm với hai vợ chồng Aquila. Tất nhiên, chúng ta còn cần phải lưu ý đến tác động của Đức Thánh Linh trong cả tiến trình đào tạo và trang bị này. Vì tinh thần khiêm nhu học hỏi, tinh thần hy sinh thời gian, lòng quan tâm đến sứ vụ giao giảng tin lành không đến từ bản ngã của những nhân vật trên, nhưng xuất phát từ Đức Thánh Linh. Sang đến chương 19, sứ vụ giảng tin lành và dạy đạo của sứ đồ Phaolô còn rõ ràng hơn nữa. Phaolô vào nhà hội và trong 3 tháng giảng luận một cách dạn dĩ ở đó, giải bày những điều về nước Đức Chúa Trời mà khuyên dạy những người nghe mình. Song vì có mấy người cứng lòng từ chối không tin, dèm chê đạo Chúa trước mặt dân chúng, thì người phân rẽ họ mà nhóm các môn đồ riêng ra và hàng ngày dạy họ trong trường học Tyrannu. Việc đó cứ luôn 2 năm, đến nỗi mọi người trong cõi A-si hoặc người Do Thái hay là người Hy Lạp đều nghe đạo Chúa. Đối chiếu với đại mệnh lệnh trong Ma-thiêu chương 28 câu 19-20, chúng ta có thể thấy ngay sứ vụ truyền giáo của Phaolô đi đúng hướng, đó là giảng đạo và dạy đạo, là truyền giáo và đào tạo môn đồ. Tất cả những diễn tiến trong công vụ các sứ đồ chương 18 câu 23 đến chương 19 câu 12 đều liên quan đến việc khai triển đại mệnh lệnh trong công cuộc truyền giáo. đối với sứ đồ Phaolô, công bố và giao giảng tin lành mới chỉ là giai đoạn đầu. Giai đoạn tiếp theo lâu dài hơn, gay go hơn vì đòi hỏi kiên trì, đó là chăm sóc và đào tạo. Qua đó, kinh nghiệm quyền năng Đức Thánh Linh có tính cách thiết yếu, vì không có tác động của Đức Thánh Linh, tín nhân không thể nào học, hiểu và thực hành lời Chúa. Hậu quả là đời sống tín nhân khựng lại, dần hồi có thể sa sút và lui đi. Người ta có thể quyết định tin nhận Chúa qua một bài giảng, qua một lời chứng, nhưng rồi sau đó cần phải có nhiều năm tháng kiên trì học hỏi với người linh hướng mới có thể tăng trưởng và trở nên hữu dụng. Môi trường thiết yếu để tân tín hữu tăng trưởng là hội thánh, giống như gia đình đối với trẻ sơ sinh, trường học đối với tuổi thơ. Con cái cần phải được chăm sóc ngày đêm trong nhiều năm tháng mới mong trưởng thành. Cũng vậy, tân tín hữu không đi thờ phượng Chúa, không học kinh thánh, không tham gia các sinh hoạt trong hội thánh thường rất khó tồn tại, chưa nói đến tăng trưởng. Chúng ta sẽ khai triển diễn tiến qua phân đoạn kinh thánh này trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay và trong kỳ tới, nhắm đến những khía cạnh sau đây. Thứ nhất, mục vụ chăm sóc của sứ đồ Phaolô. Thứ hai, mục vụ trang bị đào tạo của Perisin và Aquila cho Apollo. Thứ ba, kinh nghiệm tiếp nhận Đức Thánh Linh của tín hữu Ephesô. Và thứ tư, công cuộc dạy đạo và đào tạo tín nhân của sứ đồ Phaolô. Hôm nay, chúng ta sẽ nói đến hai khía cạnh đầu tiên là mục vụ chăm sóc gây dựng của sứ đồ Phaolô và mục vụ trang bị đào tạo của vợ chồng ông bà Aquila cho Apollo. Trước hết là mục vụ chăm sóc gây dựng của sứ đồ Phaolô ghi trong công vụ các sứ đồ chương 18 câu 23, đối chiếu với công vụ các sứ đồ chương 14 câu 21 đến câu 23. Chỉ trong một câu, Luca đề cập đến mục vụ chăm sóc gây dựng rất hữu hiệu của sứ đồ Phaolô trong công vụ các sứ đồ chương 18 câu 23. Người ở đó ít lâu rồi lại đi trải lần lần khắp trong xứ Galati và xứ Phi-ri-gi, làm cho hết thảy môn đồ đều vững lòng. Sứ đồ Phaolô khởi đầu chuyến truyền giáo thứ ba bằng cách trở lại với các nhóm tín hữu đã tin Chúa trong hành trình truyền giáo thứ hai. Đây cũng là điều Phaolô và Ba-na-ba đã làm vào cuối hành trình truyền giáo thứ nhất và khởi đầu hành trình thứ hai, như ghi trong công vụ các sứ đồ chương 14, câu 21 đến câu 23. Khi hai sứ đồ đã giao truyền tin lành trong thành đó và làm cho khá nhiều người trở nên môn đồ, thì trở về thành Lystra, thành Iconi và thành Antioch, dục các môn đồ vững lòng khuyên phải bền đỗ trong đức tin và bảo trước rằng phải trải qua nhiều nỗi khó khăn mới vào được nước Đức Chúa Trời. Sau khi hai sứ đồ khiến lựa chọn những trưởng lão trong mỗi hội thánh, cầu nguyện và kiêng ăn xong, thì dâng các người đó cho Chúa là đấng mình đã tin đến. Đó là công vụ các sứ đồ chương 14, câu 21 đến câu 23. Để tân tín hữu được chăm sóc, phải thành lập hội thánh, phải có quản nhiệm là người chăn bầy, mà mục đích là để bầy chiên được nuôi dưỡng, chăm sóc trở thành môn đồ Chúa. Khi một người tiếp nhận tin mừng, người đó mới chỉ là tín nhân hay cơ đốc nhân. Nhưng mục tiêu Chúa căn dặn trong đại mệnh lệnh là đào tạo môn đồ, nghĩa là đào tạo tín nhân thành người đi theo dấu chân Thầy là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tân tín hữu sống riêng lẻ rất khó giữ được đức tin, vì vậy hội thánh là nơi tập trung con cái Chúa để đời sống đức tin được chăm sóc, dạy dỗ, gây dựng. Đây là phương cách đào tạo môn đệ theo mẫu mực hội thánh ban đầu và là phương cách có hiệu quả hơn hết. Trong các tôn giáo truyền thống của nước ta, phần lớn chùa chiền miếu mạo là nơi cho thiện nam tín nữ đến tham quan, dâng cúng, đốt hương, cúng vái. Trong khi đó, nhà thờ là nơi cơ đốc nhân họp lại để tôn thờ Chúa. Trong sinh hoạt thờ phượng Chúa, tôi con Chúa không chỉ hành lễ và dự lễ, nhưng còn được giảng dạy đạo Chúa qua kinh thánh để nhờ học hỏi lời Chúa, tiếp nhận lời Chúa mà đức tin và đời sống tâm linh tăng trưởng vì được nuôi dưỡng bằng thức ăn thuộc linh. Mặt khác, một khi các tín hữu trong hội thánh có đời sống đức tin trưởng thành, thì môi trường thông công trong hội thánh cũng lại là môi trường lý tưởng để tân tín hữu được gây dựng đức tin, có nhiều cơ hội phục vụ Chúa và thực hành lời Chúa. Chỉ qua cách giao tiếp, nói năng, cư xử theo lời Chúa, các tín hữu trưởng thành trong hội thánh đã có thể truyền giao một cách hữu hiệu phần lớn nếp sống môn đồ cho tân tín hữu. Đây là những bài học thực tế thiết yếu cho sự tăng trưởng đời sống đức tin. Trái lại, nếu tín hữu trong hội thánh còn trong tình trạng ấu trĩ, thì nếp sống và cách cư xử trẻ con cũng bày tỏ ra và ảnh hưởng tiêu cực đến đức tin non yếu, mới mẻ của các tân tín hữu, thậm chí có những trường hợp khiến cho tân tín hữu vấp ngã. Điểm thứ hai chúng ta cần nói đến là sứ vụ trang bị đào tạo của Perisin và Aquila cho Apollo được ghi trong công vụ các sứ đồ chương 18, câu 24 đến câu 28 như sau. Bây giờ, có một người Do Thái tên là Apollo, quê tại thành Alexandria, có khẩu tài và hiểu biết kinh thánh, đến thành Epheso. Người đã học đạo Chúa nên lấy lòng rất sốt sắng mà giảng và dạy kỹ càng những điều về Chúa Giêsu, dấu người chỉ biết phép báp tem của răng mà thôi. Vậy, người khởi sự giảng cách dạn dĩ trong nhà hội. Perisin và Aquila nghe giảng, bèn đem người về với mình, giải bày đạo Đức Chúa Trời cho càng kỹ lưỡng hơn nữa. Người có ý định sang xứ Ai Trai thì anh em khích lệ và viết thơ gửi dặn môn đồ phải tiếp đãi người tử tế. Khi tới rồi, người được nhờ ơn Đức Chúa Trời giúp ích cho những người đã tin theo. Vì người hết sức bẻ bác người Do Thái giữa thiên hạ, lấy kinh thánh bày tỏ rằng Chúa Giêsu là Chúa cứu thế. Apollo là một người Do Thái quê ở Alexandria, là một thành phố lớn ở Bắc Ai Cập, là nơi có một cộng đồng Do Thái rất đông. Ông là người có khẩu tài, ăn nói hùng hồn, biện bác khúc chiết, cho thấy ông là một người có trí óc sắc bén, lại từng học và sốt sắng về đạo Chúa, nghĩa là đạo Chúa trong Cựu Ước, và từng theo môn phái Giăng Báp-tít là tiên tri cuối cùng của thời Cựu Ước. Ông biết Chúa Giêsu là đấng cứu tinh, là chiên con sinh tế của Đức Chúa Trời, nhưng chưa biết đủ về sự thương khó và phục sinh của Ngài, và cũng chưa biết gì về Đức Thánh Linh và về hội thánh tại Jerusalem. Nghe ông giảng, Perisin và Aquila biết ngay Apollo có triển vọng trở thành một nhân tố tốt cho công cuộc truyền giáo, cho nên họ đã mời về nhà để hướng dẫn thêm, giúp Apollo hiểu tin lành rõ ràng, đầy đủ hơn. Câu 26 ghi lại sự kiện này. Vậy, người khởi sự giảng cách dạn dĩ trong nhà hội, Perisin và Aquila nghe giảng, bèn đem người về với mình, giải bày đạo Đức Chúa Trời cho càng kỹ lưỡng hơn nữa. Điều đáng ghi nhận, đó là ý thức bén nhạy của vợ chồng Aquila đối với nhu cầu nhân sự trong công việc Chúa và tính cách khéo léo tế nhị trong việc đào tạo, trang bị khi họ mời Apollo về nhà để hướng dẫn riêng, vừa có nhiều thì giờ tâm tình tìm hiểu nhau, vừa nhẹ nhàng và tự nhiên. Việc vợ chồng Aquila đào tạo Apollo trong bối cảnh gia đình là một hoàn cảnh lý tưởng trong việc giúp đỡ và truyền đạt mọi khía cạnh của đời sống môn đồ. Mặt khác, Apollo cũng tỏ ra là một người khiêm tốn, sẵn sàng học và tiếp thu nơi vợ chồng Aquila chỉ là những người làm nghề may trại. Kết quả, sau khi được trang bị và đào tạo, Apollo đã trở thành một nhà truyền giảng rất hữu hiệu. Câu 27-28 ghi như sau, người có ý định sang xứ Ai Trai thì anh em khích lệ và viết thư gửi dặn môn đồ phải tiếp đãi người tử tế. Khi đến rồi, người được nhờ ơn Đức Chúa Trời giúp ích cho những người đã tin theo, vì người hết sức bẻ bác người Do Thái giữa thiên hạ, lấy kinh thánh bày tỏ rằng Chúa Giêsu là Chúa cứu thế. Về sau, sứ đồ Phaolô viết trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 1 câu 11-12 cho thấy Apollo đã trở thành một lĩnh tụ có ảnh hưởng lớn ở trong hội thánh Cô-rinh-tô. Đào tạo môn đệ không chỉ là truyền đạt kiến thức hay giáo lý, nhưng còn là trao gửi tâm tình, là chia sẻ cuộc sống, chia sẻ đức tin, khích lệ và nâng đỡ tinh thần. Chúng ta có thể dùng hình ảnh các ông thầy thời xưa đào tạo người. Học trò phải đến ở nhà thầy, khởi đầu làm mọi việc ở trong nhà như một tôi tớ, nấu cơm, bừa củi, giặt giũ v.v. Nhưng lâu dần trở thành thân thiết như con cái. Song song với những bổn phận làm công việc trong nhà là nỗ lực tiếp thu và trau dồi tay nghề. Sống trong nhà thầy nhiều năm như thế, mỗi ngày học thêm một chút cho đến khi thành nghề, người học trò đó không chỉ thông suốt nghề nghiệp nhưng lại còn biết cả cách đào tạo người như thầy. Vì khi ra nghề, người học trò này cũng sẽ cần có học trò để giúp mình và tiếp tục phát triển nghề nghiệp. Đây là cách Chúa Giêsu trang bị môn đệ. họ nghe theo tiếng Chúa gọi, họ bỏ tất cả để theo Ngài, để có thể ở với Ngài suốt hơn 3 năm, trở thành môn đệ, không chỉ để thi hành sứ vụ truyền giáo, mà đồng thời còn đào tạo được cả những người tiếp nối từ thế hệ này sang thế hệ sau. Ngày nay, Hội Thánh thường tổ chức những lớp giáo lý dạy tân tín hữu. Đây là việc thiết yếu vì thiếu căn bản giáo lý cứu rỗi thuần chánh, tín hữu rất dễ phạm sai lầm trong niềm tin và rơi vào nhiều cạm bẫy của tà giáo. Có những khác biệt khá lớn giữa một người sống trong nền văn hóa Tây Phương chịu ảnh hưởng của Đạo Chúa và của Kinh Thánh như tại Mỹ chẳng hạn, đối với người Việt sống trong vùng đất chịu ảnh hưởng sâu đậm lâu dài của nhiều truyền thống tôn giáo Đông Phương như đi lễ chùa, thờ Phật, thờ gia tiên với cả một hệ thống tin tưởng thể hiện trong các tập tục cúng dỗ, ma chay, kiêng kỵ, xin sâm, bói què, tử vi đầu số, địa lý v.v. thì không thể một sớm một chiều gột bỏ được những tập tục và truyền thống lâu đời này để chỉ phân tích và giải thích trong lý thuyết và dựa vào lý trí. Trong khi đó, để tiếp thu Đạo Chúa, trước hết một người phải ăn năn tội và dứt khoát từ bỏ tất cả những quan điểm cũ, niềm tin cũ, theo truyền thống cũ, đặt trọn lòng tin vào Chúa Cứu Thế Giê-xu và giáo lý cứu rỗi của Ngài. Đó là điều con người không tự làm được mà cần có quyền năng Thánh Linh. Chúa Giê-xu đã dạy điều này trong bối cảnh Do Thái giáo đương thời. Rượu mới đổ vào bầu da cũ sẽ làm rách bầu, vì thế rượu mới phải đổ vào bầu mới. Chỉ tấm lòng được tái sinh đổi mới trong quyền năng Đức Thánh Linh mới có thể dung nạp, hiểu và sống theo các giáo huấn Chúa dạy. Xin chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Tạ ơn Chúa đã cho chúng con được học lời Chúa trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay. Cầu xin Đức Thánh Linh lưu giữ những gì chúng con học, giúp chúng con chuẩn bị chính mình cho sứ vụ Chúa giao để có thể góp phần trong sứ mạng công bố tin mừng cứu rỗi, đào tạo môn đệ, chuẩn bị cho ngày Ngài trở lại. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời Ba Ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.